làm thầy, kiên trì chí hành. Trích từ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm Tình Hạnh thứ 11, điển 1. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian tháng 5 năm 2006, người giảng Lão Pháp Sư Tình Không. Mời xem Tình Hạnh phẩm thứ 11. Kỳ tụng đoạn lớn thứ 6. Đoạn nhỏ thứ 3. Sở ngộ nhân vật. Xin xem bài kệ thứ 15. Kiến khổ hành nhân, đương nguyện chúng sanh y ư khổ hành, chí cứu cánh xứ. Phật Pháp dạy mọi người lìa khổ được vui. Điều này ai cũng đều biết. Nếu như Phật Pháp dạy mọi người lìa vui được khổ thì có lẽ không có ai học. Nhưng Thế Tôn năm xưa còn tại thế, đối với người tu khổ hạnh, chữ hạnh này đọc thanh thứ tư, đọc hân, đó là động từ, tức là đặc biệt. Tán thán tu khổ hạnh. Vậy có mâu thuẫn với những gì Phật nói không? Xin thưa với quý vị, không mâu thuẫn. Nếu như chỉ thấy từ bên ngoài thì dường như là mâu thuẫn với Pháp Phật nói. Trên thực tế là bổ sung cho nhau. Khổ, lìa khổ được vui. Khổ là gì vậy? Tam đồ khổ, lục đạo khổ. Lục đạo nói cõi người. Chúng ta hiện đây ở cõi người, mọi điều nghe thấy đều cho rằng đây là cảnh giới hiện lượng, đây là sự thật. Bạn nói cõi trời, cõi trời vui. Nói địa ngục ngạ quỷ khổ, họ nói chúng tôi chưa nhìn thấy. Rất khó thể hội. Nhưng Phật Pháp nói cho bạn biết chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Ngài nói cho bạn 10 pháp giới, nói cho bạn nghe quá khứ, hiện tại, vị lai, nói rõ chân tướng của vũ trụ. Vì đã biến thành Phật Pháp cao sâu, không phải là cái mà người sơ học hoặc người tri thức nông cạn có thể lĩnh hội được. Vì tại sao Phật lại tán thán khổ hạnh? Mỗi người đều biết bản thân chúng ta tập khí nghiệp chướng rất nặng. Có ai mà không hy vọng mình tiêu nghiệp chướng, tăng trí tuệ? Điều này mọi người nhắc đến thì không có ai mà không mong muốn. Nhưng quý vị nên biết rằng, bằng lòng trải qua đời sống gian khổ thì nghiệp chướng tiêu nhanh nhất, tiêu triệt để nhất. Điều này không khó hiểu. Chỉ trách bản thân chúng ta trong đời sống thường ngày sơ ý, lãng quên mất đi sự việc này. Thế Tôn trong cõi trời người, trong ngoài tam giới, quả thực đã chứng được phước báo cứu cánh viên mãn. Chúng ta ở trong Kinh Đại Thừa đọc thấy tướng hảo của Phật nói không hết. Thông thường trong Kinh Đại Thừa chúng ta xem thấy Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Vô lượng là cách nói khái quát. Không ai có thể nói rõ ràng hết được. Nhưng ở trong Kinh giáo, quả thật có nói rõ ràng tường tận. Di trần tướng hải thân, và trong Kinh Hoa Nghiêm nói càng rõ ràng hơn. Phía trước chúng ta học rồi, tướng hảo bằng số di trần của 10 cái liên hoa tạng. Thông thường chúng ta xem thấy ở trong kinh là hàng hà sa số. Đây là nói nhân gian, nói đại thế giới, nói toàn bộ vũ trụ. Chúng ta thường nói tận hư không khắp pháp giới. Cái báo thân đó chính là tướng hảo bằng số di trần của 10 thế giới liên hoa tạng. Chúng ta không cách gì thể hội. Hằng hà sa số đã không cách gì thể hội. Tướng hảo bằng số di trần trong thế giới lại càng chu phương thể hội. Hiện nay là tướng hảo bằng số di trần của 10 cái thế giới hoa tạng. Tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện trong thế gian này của chúng ta vậy? Trong cái thế giới này còn phải tu khổ hạnh. Từ khi thành đạo 30 tuổi thị hiện thành đạo dưới cội Bồ Đề, độ cho 5 tỳ kheo tại vườn Lộc Uyển, tăng đoàn được xây dựng. Để qua đời sống như thế nào vậy? Ngày ăn một bữa, tối ngủ gốc cây, ba y một bát. Đây là người khổ hạnh. Phật tại sao vậy? Trước đây, khi chúng tôi mới học Phật, mới xuất gia, nghi hoặc cũng rất nhiều. Lão Hòa Thượng dạy cho chúng tôi, không nói rõ ràng, chỉ giảng cho chúng tôi Thế Tôn ra đời vào thời đó, Ấn Độ quả đúng là đất nước của tôn giáo. Môn phái tôn giáo rất nhiều. Trong kinh Phật nói đó đều là môn phái nổi tiếng, có đến 96 môn phái. Người tu hành của mỗi tôn giáo đều tu khổ hạnh. Cho nên nếu như Phật không thị hiện khổ hạnh thì nhất định bị đại chúng xã hội chỉ trích, chê bai, sẽ nói anh xem phái này của họ không tu khổ hạnh, bọn họ muốn hưởng thụ. Cho nên Phật cần phải thị hiện giống như những tôn giáo khác, còn khổ hạnh hơn cả họ nữa. Như vậy mới có thể hấp dẫn đại chúng xã hội tôn kính, tín ngưỡng, đến tiếp nhận giáo hóa của Phật Đà. Cách nói này cũng không phải không có đạo lý, nhưng cách nói này vẫn rất nông cạn, là dựa vào tình hình xã hội thời đó để luận thuyết. Nhưng trên thực tế, cử chỉ ngôn hành của Phật, cái gọi là có mật nghĩa, tức là có ý nghĩa rất sâu ở trong đó. Quả đúng là lấy mình làm gương, giáo hóa chúng sanh. Cái mật ý này là gì vậy? Mật ý là bảo với chúng ta rằng tam đồ khổ, lục đạo khổ, mười pháp giới khổ, đó đều không phải thật. Trong kinh Bát Nhã nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phàm sở hữu tướng bao gồm cả mười pháp giới. Gồm cả khắp pháp giới, hư không giới, mười pháp giới trong tất cả cõi nước chư Phật. Cái phạm vi này bao lớn. Tại sao phải nói đến những cõi nước chư Phật khác vậy? Vì tất cả cõi nước chư Phật đều có quan hệ với chúng ta. Có quan hệ gì vậy? Có lúc chúng ta sẽ di dân đến nơi đó. Đến khi nào di dân? Cái thế giới này hoại rồi. Trong kinh Phật nói với chúng ta rất rõ ràng, cái đại thiên thế giới này có thành trụ hoại không? Bốn trung kiếp có thể cư trú ở trong bốn trung kiếp này. Có một trung kiếp có thể cư trú được, ba kiếp khác đều không thể ở được. Chỉ có trụ kiếp là ở được. Thế giới thành và lúc này không thể ở được. Lúc vừa mới thành thì không thể ở. Hoại không ở được. Cái thế giới này hoại rồi. Rất nhiều tôn giáo của chúng ta nói đến ngày tận thế, thế giới hoại rồi, thế giới không thể ở được. Không, đương nhiên là không thể ở. Nhưng ở trong mỗi trung kiếp có 20 tiểu kiếp, thời gian rất dài. Chúng ta biết người tu thiền định, tu đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thậm chí là gồm cả tứ không thiền, thọ mạng đều phải lấy kiếp để tính. Cái kiếp này là đại kiếp. Cái thế giới này hoại rồi, không rồi, nhưng thọ mạng của họ vẫn chưa hết. Bạn xem, người cõi trời phi tượng, phi phi tượng xứ, thọ mạng 8 vạn đại kiếp. Bạn biết cái đó bao lâu không? 8 vạn đại kiếp là thế giới ta bà chúng ta thành trụ hoại không 8 vạn lần. Ở trong một đại kiếp có một lần thành trụ hoại không? Bạn nói thử thọ mạng đó của họ bao lâu? Và họ đến đâu vậy? Cái thế giới này của chúng ta hoại rồi. Trong kinh Phật thường nói, họ sẽ di dời đến thế giới khác, đến cõi Phật khác. Chúng ta ở đây hoại không, ở nơi đó đang thành trụ, có thể di dời đến nơi đó. Ở trong tam đồ, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, thọ mạng của họ cũng dùng kiếp để tính. Quả báo của họ đến đâu để thọ vậy? Cái thế giới này hoại rồi thì họ cũng đến thế giới khác. Bạn đã hiểu được. Khắp pháp giới, hư không giới, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, quan hệ với chúng ta mật thiết biết bao. Những cõi nước này đều là khu vực giáo hóa của Phật Bồ Tát. Ở nơi nào chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền đến thị hiện. Nên dùng thân gì để độ, liền dùng thân ấy. Ở phần trước chúng ta vừa mới học qua, Đại sư Thanh Lương khai thị cho chúng ta. Chư Phật Như Lai ứng hóa trong thế gian có 10 loại ân đức. Đây là nêu ra đại cương, nói tường tận, nói không hết. Cho nên làm người không thể không biết ơn. Tri ân, báo ân. Trong kinh nói hay vô cùng. Người không biết ơn thì gặp nhiều tai ương. Trong kinh văn nói hoạn tử là không biết ơn, sau khi chết rồi chắc chắn đọa địa ngục. Không phải ngạ quỷ, súc sanh, chắc chắn đọa địa ngục. Cho nên vong ân bội nghĩa, cái tội này rất nặng. Khổ hạnh, đặc biệt là sẵn sàng bằng lòng sống đời sống nghèo mà trong sạch, công đức đó là vô lượng. Công đức từ đâu mà có vậy?
vì tất cả chúng sanh tạo nên tấm gương. Cái công đức này lớn lắm. Bạn xem, có chúng sanh nào muốn chịu khổ không? Không có. Con người tại sao tạo tội nghiệp vậy? Chính là sợ khổ. Họ muốn lìa khổ được vui, nhưng họ không hiểu được đạo lý, cũng không hiểu được phương pháp. Giống như cái xã hội này, có một số thanh thiếu niên, chúng ta ở bên cạnh thấy họ tìm vui trong khổ. Sao gọi là tìm vui trong khổ vậy? Tìm kích thích, hút thuốc phiện, chích ma túy. Tại sao vậy? Họ cho rằng đây là vui, cái vui đó chỉ là vô cùng ngắn ngủi. Được một chút vui ngắn ngủi đó, bạn phải trả một cái giá biết bao đau khổ. Đây là điều vô cùng rõ ràng, vừa nói ra mọi người đều biết. Mọi người không biết, chúng ta ở trong đời này, niệm niệm giả lại chẳng phải mong cầu lìa khổ được vui hay sao? Tìm đủ mọi cách để đạt được danh vọng lợi dưỡng, để đạt được năm dục sáu trần, chẳng phải là mong đạt được sự hưởng thụ này hay sao? Thực tế mà nói, không khác gì so với những người trẻ tuổi du tri hút thuốc phiện kia. Tâm của bạn bất thiện, hành vi bất thiện, thủ đoạn phương pháp bất thiện, làm tất cả những việc hại người lợi mình. Trước mắt, mặc dù đạt được một chút lợi nhỏ, cho dù bạn đoạt được dương vị trong thế gian, cũng là do số mạng của bạn có. Số mạng bạn không có, bạn đoạt không được. Trong số mạng có, hà tất phải đoạt? Số mạng có thì chắc chắn không mất. Đó là thiện căn phước đức tu tích trong quá khứ của bạn, thì đời này dĩ nhiên bạn đạt được quả báo thôi. Bạn không biết, không hiểu được chân tướng sự thật, dốc sức dùng mưu kế của bạn, dùng thủ đoạn không bình thường giành được. Giành được thế nào? Vẫn là trong số mạng có mà. Phước số mạng có đã bị tổn giảm bớt, hao hụt rồi. Người Trung Quốc nói rất nhiều. Trong số mạng của bạn có phước báo 10 đời làm vua, thì trong nhà bạn nhất định xuất hiện 10 hoàng đế kế thừa từng đời. Trong nhà bạn có phước báo 100 vị đế vương, đó là bản thân tổ tiên có tích phước lớn, thì chắc chắn có 100 con cháu kế thừa. Bạn phải tin như vậy. Nhưng bạn dùng thủ đoạn không đúng đắn để đoạt lấy dương vị, dùng thủ đoạn không đúng đắn để bóc lột nhân dân, thì phước báo 100 đời đó của bạn có thể chỉ còn lại 10 đời bị tổn hao rồi. Đây là sự thật, không phải giả. Hoặc giả có, đây cũng là sự thật, không phải giả. Cái phước báo trước mắt này của bạn không ở đời này, mà vào đời sau, kiếp sau. Nhưng mà bạn ở trong đời này dùng thủ đoạn không đúng đắn đoạt lấy, cũng đều đến cả. Vốn dĩ đời sau kiếp sau sẽ được phước báo lớn, hiện nay đoạt được thì biến thành phước báo nhỏ. Tức là bạn đem phước báo của mình đưa lên trước rồi, vẫn là phước báo của mình. Nhưng hưởng thụ trước mắt rồi. Ở trong luật nhân quả nói, lục tận nhân vong. Bạn có phước mấy trăm năm, khi bạn hưởng phước thì một đời là hưởng hết ngay. Hưởng hết rồi, bạn còn tạo tác rất nhiều tội nghiệp. Những người bạn hại kia, người ta sẽ trả thù. Số tài sản mà bạn đoạt lấy này, thời gian đã đến, họ muốn đến đòi nợ. Bạn nói thử phiền phức của bạn lớn hay nhỏ. Cho nên nhìn sự việc thật không phải đơn giản như vậy. Hôm qua, ở đây chúng ta có vị đồng tu, cũng là người làm công quả lâu năm của đạo tràng chúng ta. Hôm qua đến thăm tôi, có quan thân trái chủ dựa vào người anh ta. Anh ta rất đau khổ. Quan thân trái chủ bảo với anh ấy rằng, đời trước vì quan thân trái chủ này bị anh giết hại, anh ấy hoàn toàn không phải bị chuyện để lừa dối tôi. Các bạn rất nhiều người đều nhìn thấy anh ấy cũng không phải người hay thích bịa đặt chuyện. Vị quan gia này là đến đòi mạng. Nhưng anh ấy đời này học Phật rất nhiều năm, tâm địa rất lương thiện. Con quỷ này cũng rất hiếm có, thấy anh ấy như vậy nên không nhận tâm ra tay. Vấn đề hiện nay là nó ở trong thân anh ấy, nó không ra được. Sự việc này trước đây chúng tôi cũng đã từng gặp mấy lần rồi. Chúng tôi biết rõ. Sau khi vào rồi, họ ra không được, rất muốn tu hành. Đến hỏi tôi, mong tôi giới thiệu một nơi để họ đi tu hành. Tôi giới thiệu họ đến núi Đông Thiên Mục. Họ rất hoan hỷ, không phải giả. Oan có đầu, nợ có chủ. Một người ở trong đời này, làm người ở thế gian này, bất kể bạn ở thân phận nào, bất kể ở địa vị nào, bất kể sống cuộc sống như thế nào, cũng phải thật thà. Dứt khoát không được hại chúng sanh. Không phải nói là không được hại người, mà súc sanh cũng không được hại. Không nên phá hoại môi trường tự nhiên. Kinh Hoa Nghiêm phần trước chúng ta đã học. Thần núi, thần đất, thần sông, thần biển, thần cây, thần thảo mộc, thần mùa màng, vân vân. Chúng ta học rất nhiều rồi. Núi sông đất đai, những cỏ cây rừng rậm này có chủ không vậy? Có, quỷ thần đang làm chủ. Nếu chúng ta dùng cái cây gỗ này, trong giới kinh Phật dạy người xuất gia, người xuất gia ở nơi sơn giả, nếu muốn đốn mấy cây gỗ để làm thảo am thì cũng được. Nhưng phải làm thế nào vậy? Trước đó 3 hôm, bạn đã chọn những cây nào rồi? Thì bạn phải cúng tế họ, cúng tế thần cây. Cúng dường, tụng kinh, trì chú. Tiến hành đàm phán với thần cây. Tôi bất đắc dĩ phải cất ngôi thảo am tại đây để tu hành, nên cần vật liệu này. Xin họ dời nhà. Quý vị phải hiểu rằng thần cây không phải cái cây đó đã thành thần, mà do quỷ thần nương tựa vào cái cây này cho là nhà của họ, họ ở trong đó. Xin họ dời nhà. Đây là như pháp, không đắc tội với họ, họ nhất định sẽ đi. Chúng ta hiểu được đạo lý này, cho nên mấy năm trước, 3 năm trước, chúng tôi đã mua một giáo đường tại Toowoomba, Úc Châu. Mấy ngôi nhà cạnh đó cũng mua luôn. Có một ngôi nhà rất cũ kỹ, chúng tôi liền phá ra sửa lại. Ngay cửa có 2 cây đại thụ. Chúng tôi cũng trước đó 3 ngày cúng tế thần cây này. Sau khi cúng tế xong, đồng tu chúng tôi liền có một đồng tu tối đến nằm mộng thấy thần cây đến tìm, nói rằng những người xuất gia chúng tôi đây sau này cúng tế xin họ dời nhà, muốn chúng tôi phải làm sớm hơn trước đó 7 ngày. Họ nói thời gian 3 ngày quá ngắn, họ dừng phải dọn nhà thôi, nhưng rất gấp gáp, yêu cầu chúng tôi 7 ngày. Chúng tôi nghe xong những thông tin này, suy nghĩ rất có đạo lý. Tại sao vậy? Tập khí của người Úc Châu, tất cả mọi động tác đều vô cùng chậm chạp, không giống như người chúng ta bên này, làm việc coi trọng hiệu suất, động tác đều rất nhanh. Người Úc Châu quả thật rất giống như con gấu túi vậy. Họ không coi trọng hiệu suất. Quả thật là bất kể làm việc gì cũng đều chậm chạp. Bằng giao tế với họ phải thật nhẫn nại. Cho nên quỷ thần ở Úc Châu, thần cây cũng giống như người Úc vậy. Nói 3 ngày không được, phải 7 ngày. Chúng tôi liền hiểu ngay. Sau này, đương nhiên hiện nay chúng tôi ở Úc Châu, việc xây dựng cũng thường xảy ra. Sau này nếu cần những vật liệu này thì chúng tôi biết rồi. Trước đó 7 ngày phải cúng tế họ. Chuyện này không hề giả dối. nhà Phật không bái quỷ thần. Bái ở đây không phải giống như trong tôn giáo đem quỷ thần xem như thượng đế, xem như là chủ tể. Nhà Phật là không như vậy. Ở trong nhà Phật lại quỷ thần, quỷ thần là chúng sanh, quỷ thần là bạn của chúng ta. Hai bên chúng ta sống chung với nhau cũng cần qua lại tôn trọng lễ nghĩa. Họ không phải chủ tể. Điều này so với ý nghĩa của tôn giáo khác nhau rất xa. Cho nên chúng ta làm những việc Phật sự siêu độ này là để khuyên họ, chúng ta hãy cùng nhau cộng tu. Mục tiêu của Tịnh Tông chúng ta là cầu sanh tịnh độ. Chúng ta cộng tu, cùng nhau phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Tịnh độ có hay không? Thế Tôn ở thế giới này của chúng ta giới thiệu cho chúng ta, đặc biệt đối với người căn tánh trung hạ mà nói là có. Chắc chắn có. Bạn chấp trước có, bạn mới có thể giảng sanh. Nếu như bạn chấp trước nó không có, thì bạn không thể giảng sanh. Nếu như Phật đối với người căn tánh bậc thượng thượng mà nói, là nói khác so với chúng ta rồi. Thượng thượng căn Phật nói như thế nào vậy? Tịnh độ có hay không? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tịnh độ có. Thế giới Cực Lạc có, Phật A-di-đà có. Tại sao có vậy? Là tâm hiện thức biến của chính bạn. Không lìa tâm thức. Đây gọi là chân tánh. Sao gọi là người căn tánh thường thường vậy? Phân biệt chấp trước buông xả rồi, gọi là người căn tánh thượng thượng. Phân biệt chấp trước chưa buông xả là người căn tánh trung hạ. Người căn tánh trung hạ giảng sanh tịnh độ, mang theo nghiệp giảng sanh. Pháp môn này rất đặc thù. Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư, Ngài là người siêu diệt, thị hiện cho chúng ta thấy. Làm nên tấm gương cho chúng ta thấy. Quy y pháp môn tịnh độ đã lấy biệt hiệu là Tây Hữu Đạo Nhân. Tây là Tây Phương, hữu là hữu trong hữu vô, là trực tiếp rõ ràng dạy cho chúng ta Tây Phương có thật, gọi là Tây Hữu Đạo Nhân. Bạn thấy, Ngài chú giải Kinh Di Đà, Di Đà yếu giải. Phân lượng của chú giải không nhiều. Trong phần lời tựa Ngài viết rất rõ ràng, 7 ngày viết xong. Cần Đại Pháp Sư Diên Anh có giảng nghĩa. Pháp Sư Bảo Tịnh có thân danh ký, đều là chú giải của yếu giải. Trước đây chúng tôi cũng đã giảng tường tận. Lão cư sĩ Lưu Thừa Phó đã viết ra một bản giảng ký từ trong băng ghi âm. Yếu giải quyển sách này được Đại Sư Ấn Quang tán thán hết mức. Ở trong văn sao này có Ấn Tổ nói, cho dù là cổ Phật tái lai, chú giải cho Kinh A-di-đà cũng không thể vượt hơn quyển yếu giải này. Đây là tán thán đến cùng tột, không cách gì tán dương hơn nữa. Năm xưa, Pháp Sư Diễn Bồi đem vấn đề này đến hỏi tôi. Tôi là người tu Tịnh Độ Di Đà, ông là người tu Tịnh Độ Di Lặc. Ông cầu sanh, giảng sanh về nội diện đâu xuất? Hỏi tôi, lời của Ấn Tổ nói như vậy, có phải là hơi quá hay không? Đây cũng là vị Đại Pháp Sư giảng kinh. Tôi liền bảo với ông ấy, tôi nói lời Ấn Tổ nói không hề quá chút nào cả. Nó quả thật, lời Ngài nói là hoàn toàn chính xác. Hiện tại chúng ta biết, Ấn Quang Đại Sư là Bồ Tát Đại Thế Chí của thế giới Tây Phương Tái Lai. Bồ Tát Đại Thế Chí tán thán đối với Ngài như vậy, thì người này là ai vậy? Nhưng Ngẫu Ích Đại Sư cả đời Ngài không tiết lộ thân phận. Chúng ta nhìn thấy Bồ Tát Đại Thế Chí đã tán thán như vậy. Ở trong tưởng tượng của chúng ta, nếu như Ngài không phải là Phật A-di-đà Tái Lai, thì chắc chắn là Bồ Tát Quán Thế Âm Tái Lai. Mới có thể chú giải hay và thấu triệt như vậy. Văn tự không nhiều. Từng câu từng chữ quả thật là ý của Phật A-di-đà, là ý của Phật Thích Ca Mâu Ni, đâu phải người bình thường mà có thể nói ra được như vậy. Ngẫu Ích Đại Sư, bạn thấy khiêm tốn như vậy, cũng đừng xem là khổ hạnh tăng. Vì chúng ta mà thị hiện, làm nên tấm gương cho chúng sanh thời mạt Pháp chúng ta thấy. Trì giới niệm Phật. Ngẫu Ích Đại Sư vào đương thời, mọi người cũng thường xưng Ngài là luật sư. Ngài đối với giới luật hạ công phu rất sâu. Giống Hoằng Nhất Đại Sư, những năm đầu dân quốc, Hoằng Nhất Đại Sư trong giới luật cũng đã hạ công phu rất sâu. Đây đều là làm cho chúng ta thấy trì giới niệm Phật, bạn mới thật sự có thể giảng sanh. Phật dạy mọi người, người căn tánh trung hạ, nghiêng về mặt sự tướng. Người căn tánh thượng thượng, nghiêng về mặt lý tánh. Nhưng tánh tướng nhất như, lý sự không hai. Đây là điều mà chúng ta cần phải hiểu. Lý tuy hiểu rõ, nhưng sự không được hủy bỏ. Nếu như chấp trước vào lý mà bỏ sự, thì đó là sai lầm lớn rồi. Còn không bằng một người không rõ lý, chuyên tâm chú trọng về mặt sự tướng. Cõi phàm thánh đồng cư, họ thật sự có phần. Nếu như chấp trước vào lý, hủy bỏ tu sự, thì cõi phàm thánh đồng cư cũng không có phần. Bạn biết về lý, hoàn toàn không thấu triệt. Thấu triệt là kiến tánh rồi. Đến khi đó, thật sự vấn đề gì cũng giải quyết được. Lý chỉ hiểu rõ một số, không thấu đáo, vậy thì vô ích. Lý phải đến khi nào mới thấu đáo vậy? Thấu đáo rồi, lại phải như thế nào nữa? Điều này không thể không biết. Tại sao vậy? Bạn thường hay hồi quang phản chiếu, khám nghiệm chính mình. ta rốt cuộc đã thấu đáo hay chưa? Thật sự thấu rồi thì một nghe ngàn ngộ. Một ngộ tất cả ngộ. Đến lúc nào bạn thật sự khai ngộ rồi, lúc đó giống như Đại sư Huệ Năng, tổ thứ sáu Thiền Tông vậy. Tất cả mọi kinh điển bạn thấy đều thông hết. Chúng ta biết Đại sư Huệ Năng không biết chữ, chưa từng học qua kinh giáo. Bạn thử xem Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng thọ trì kinh Niết Bàn mấy chục năm, ngày ngày đọc tụng rất thuộc, không khai ngộ. Cô thỉnh giáo Ngài Huệ Năng, lúc đó Đại sư Huệ Năng vẫn còn tướng tại gia, chưa có thị hiện tướng xuất gia. Tỳ Kheo Ni kia là người xuất gia. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng ở Hoàng Mai chỉ là anh chàng giả gạo dưới nhà bếp. Chúng ta hiện nay nói ông ấy làm công quả. Không phải người xuất gia, nhưng tổ sư truyền y bát cho Ngài. Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng hoàn toàn không biết, chỉ cảm thấy người này rất hiểu Phật Pháp, nói ra rất có đạo lý, nên cảm phục năm dốc sát đất, liền đem kinh Niết Bàn ra thỉnh giáo Ngài. Đại sư Huệ Năng bèn bảo cô đọc đi, đọc cho tôi nghe. Cô đọc, sau khi đọc xong thì Đại sư Huệ Năng giảng giải cho cô liền khai ngộ. Nếu như bạn có năng lực này là chứng minh bạn đã thực sự khai ngộ. Tất cả pháp thế xuất thế gian không có gì mà không thông đạt. Nếu như chưa đến trình độ này thì thật thà niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Phải tin rằng tịnh độ có thật. Trong đời này bạn mới không đến nỗi luống qua. Những tướng lành giảng sanh này ở trong đời này tôi đã thấy qua mấy người rồi. Đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, lâm chung không hề bị bệnh, biết rõ giờ đi. Hôm kia còn có một lão cư sĩ đến từ phương Bắc kể với tôi, chồng của bà giảng sanh 78 tuổi, biết rõ giờ đi, không hề bị bệnh, nói đi liền đi ngay. Chính mắt bà nhìn thấy. Bây giờ tính tâm phát sinh rồi. Bảo với tôi, bà còn một số việc chưa buông xả được. Tôi bảo với bà, buông xả đi. Tất cả thế xuất thế gian này toàn là giả. Một người có thể giảng sanh được hay không? Mấu chốt là họ có buông xả được hay không? Quả như thật sự buông xả, thì niệm Phật chắc chắn giảng sanh. Bà nói ngày đó chồng bà giảng sanh, lại còn kéo bà theo, nói với bà, nhìn thấy hai bên đường toàn là hoa sen, nói với bà, nhưng bà không thấy, chồng bà nhìn thấy. Khoảng chừng sau một vài giờ, ông ấy liền giảng sanh. Chúng tôi tận mắt trông thấy, chính tai mình nghe chuyện này rất nhiều, không phải là giả. Cho nên, chúng ta đối với tất cả kinh luận triển khai, còn có nghi hoặc, vẫn chưa thể thông đạt hiểu rõ, là chưa ngộ. Thông thường nói ngộ là tiểu ngộ, không phải đại triệt đại ngộ. Tiểu ngộ, đại ngộ đều vô ích. Tại sao vậy? Không thể dứt sanh tử, không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Người đại triệt đại ngộ có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đi về đâu vậy? Đến pháp giới bốn thánh. Không phải đến thế giới cực lạc. Điều này cần phải hiểu. Chúng ta ngày nay nói mỗi ngày có chỗ ngộ là tiểu ngộ. Cổ đức thường nói tích tiểu ngộ thành đại ngộ. Việc chúng ta làm hiện nay là cái công phu này. Tích đại ngộ thành triệt ngộ, đây không phải là việc dễ dàng. Trong một vạn người, có lẽ cũng tìm không được một người. Cần phải làm. Mấu chốt của ngộ hay không? Xin thưa với quý vị, khổ hạnh là nhân tố rất quan trọng. Tại sao vậy? Người bằng lòng cam chịu sống đời sống nghèo khổ thì dục vọng sẽ không còn. Trong phiền não điều nghiêm trọng nhất là ái dục. Cái thứ này khó đoạn. Bằng lòng cam chịu sống đời sống nghèo khổ thì tập khí ái dục sẽ nhạt bớt. Đây là việc tốt. Cho nên Thế Tôn năm xưa còn tại thế đã thị hiện cho chúng ta thấy. Bạn hãy thử xem thánh hiền thế gian. Ở Trung Quốc, bạn thấy Khổng Tử, thấy Mạnh Tử, bạn thấy Nhan Hồi, một học trò của Khổng Tử. Đây là người mà Phu Tử thường hay tán thán. Nhan Hồi là một vị tăng khổ hạnh, ăn uống đạm bạc, trải qua đời sống nghèo khổ nhất. Hiện nay trên thế gian này, một số ít chứ không nhiều, là người tu hành chân chánh. Ở trên núi, không xuống núi, ở liều cỏ. Tự mình trồng một ít rau xanh ở bên liều cỏ. Ngày ăn một bữa. Đâu có thức ăn gì ngon đâu. Nhưng mà họ rất trường thọ, rất khỏe mạnh. Bạn thấy cụ Hứa Triết ở Singapore, năm nay 106 tuổi. Lúc cụ 101 tuổi, đến chỗ tôi để làm lễ quy y. Ngày ăn một bữa, bà ăn rau sống, một chút ít cơm, không có dầu, không có muối, không có đường. Và gì bà cũng không ăn. Rau sống bà luộc sơ qua là sống được một ngày. Bà đã sống mấy chục năm, thân thể vô cùng khỏe mạnh, thị hiện cho chúng ta thấy. Nghe nói hai ngày nay bà đã đi Thượng Hải rồi. 106 tuổi vẫn còn đi khắp nơi. Bạn thấy bà cả đời chăm sóc hơn 20 người già. Trên thực tế những người già đó đều mới 7-80 tuổi. Bản thân bà 106 tuổi chăm sóc người già 7-80 tuổi, chăm sóc hơn 20 người. Cho nên chính bà nói với mọi người, bà là người thanh niên 106 tuổi. Người thế gian chúng ta vừa sợ cái này không đủ dinh dưỡng, lại sợ cái kia không đủ dinh dưỡng. Kết quả thế nào vậy? Kết quả thực sự thiếu toàn bộ. Tại sao vậy? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bạn thường hay nghĩ nó không đủ thì nó làm sao đủ được? Như bà Hứa Triết, như Thế Tôn và những đệ tử của Ngài, chẳng nghĩ gì cả. Chẳng nghĩ gì cả mà cái gì cũng đủ cả. Chẳng có vấn đề gì cả. Điều này chúng ta không thể không biết. Cho nên thấy người khổ hạnh thì tự nhiên Bồ Tát phát sinh ra đại nguyện, hy vọng vĩnh viễn nương vào khổ hạnh, tự hành hóa tha, đến chỗ cứu cánh. Chỗ cứu cánh của chúng ta chính là giảng sanh tịnh độ. Đây là chỗ cứu cánh của chúng ta. Sau khi đến tịnh độ rồi, chắc chắn một đời chứng vô thượng Bồ Đề. Sẽ không có đời thứ hai nữa, một đời thành tựu. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng tới đây thôi. A-di-đà Phật. Cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ân nạn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.